Kính thưa cộng đoàn, đất nước ta gần đây có phần phát triển, nhiều gia đình, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu ăn mừng sinh nhật, tụ họp nhau hát happy birthday, và cũng có nhiều cách để mừng ngày sinh nhật. Tôi nhớ đến một sinh nhật cách đây 2 năm, khi thế giới hướng về một nhân vật, ông Mandela. Chính ra thì ngày sinh ông tháng 7, nhưng người ta tổ chức vào ngày 28 tháng 6, kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông. Nó trở thành một sự kiện thế giới, bởi vì nhiều chính khách của thế giới, như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hay là Thủ tướng Anh, rồi rất nhiều những ca sĩ danh tiếng đã tề tựu về. Người ta tổ chức một buổi đại nhạc hội để quyên tiền giúp những người bệnh nhân SIDA. Và người ta nói về một ngày sinh nhật đầy ý nghĩa. Nó cũng gắn với cả cái con người của Mandela, một nhân vật đấu tranh không mệt mỏi và đã thành công để chống lại tệ nạn phân biệt da màu. Vị tổng thống của Nam Phi ấy, sau khi nghỉ hưu vào năm 99, đã dành cả sự nghiệp cho công việc từ thiện, và Mandela trở thành một biểu tượng. Và khi người ta đến mừng sinh nhật của ông là người ta mừng cả cuộc đời của ông, người ta chúc tụng công việc của ông đang làm, và như một lời cổ võ cho nhiều người cùng bước theo con đường của ông. Tôi lại nhớ đến câu chuyện của một người bạn. Hôm đó là ngày sinh nhật của anh. Anh nói rằng sinh nhật người ta hay quan tâm vào đương sự, nhưng tôi nghĩ ngày sinh nhật nhân vật đáng được nói đến hơn. Và ngày sinh nhật chỉ có ý nghĩa khi tất cả những đứa trẻ gọi một cú điện thoại để cảm ơn mẹ cha, bởi vì nhờ tình yêu của họ mà tôi mới ra đời. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kỷ niệm ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta thấy trước tiên cái điều được giáo hội nhắc đến thông qua phục vụ và cũng cả cuộc đời của Gioan, đó là việc cậu chào đời là do bàn tay can thiệp của Thiên Chúa. Zacharia và Elizabeth đã thụ thai cậu trong lúc tuổi già, biết bao nhiêu năm tháng cầu xin với Thiên Chúa, rồi cậu được coi như một món quà, một hồng ân. Đó cũng là điều khiến cho những người chung quanh khi đến dự sinh nhật của cậu đều cảm thấy ngỡ ngàng và ca tụng Thiên Chúa. Và như vậy ta thấy việc cậu chào đời được nhiều người đón nhận. Nếu Đức Maria cách đó 3 tháng đã lên đường đến nhà của Elizabeth ở lại để phục vụ trong những ngày chuẩn bị Gioan chào đời, thì lúc này đông đảo những người chòm xóm đã đến với cậu. Ý nghĩa mà ta nhận ra được ở đây, một con người, một sự sống xuất hiện ở trên thế giới là một điều kỳ diệu, là một ân huệ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Isaiah kể về cái niềm tin của ông rằng: ngay từ khi tôi còn ở trong lòng mẹ thì Thiên Chúa đã biết tôi. Ngài đã nhào nặn ra tôi và để tôi trở nên người tôi trung. Người đã gọi tôi ngay khi còn trong lòng mẹ, từ lúc tôi chưa chào đời, Ngài nhắc đến tên tôi. Sau này nhạc sĩ Linh Mục Thành Tâm có làm bài hát: từ khi chưa có sao trời, chưa có tinh tú nơi nơi, Ngài đã đặt tên cho tôi. Trong lễ Thánh Gioan Tẩy Giả năm 2001, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bài giảng của Ngài khẳng định mỗi một con người ở trên thế giới được chào đời không phải là bất ngờ, nhưng từng con người một đều nằm trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Từng con người một đều được Thiên Chúa yêu thương, và từng con người một đều được Thiên Chúa giao phó một sứ vụ. Điều thứ hai mà chúng ta thấy trong câu chuyện ngày sinh của Gioan đó là việc đặt tên cho cậu. Nhiều người thì cứ muốn tên cha thế nào đặt tên con thế ấy, tức là Zakaria. Nhưng cả hai vợ chồng, bà Elizabeth, rồi sau này là ông Zakaria, bây giờ ông bị câm. Người ta phải đưa một cái bảng, rồi ông viết ở trên đó cũng cùng một hàng chữ, và đó là tên mà thiên thần đã đặt trước. Tên của con trẻ sẽ là Gioan. Gioan theo ý nghĩa của tiếng Hy Lạp, đó có nghĩa là Chúa yêu thương, Thiên Chúa từ ái. Và như vậy cũng là món quà tình yêu của Thiên Chúa gửi đến. Và cái tên của cậu đã được đặt cũng là gắn với sứ mạng mà Thiên Chúa sẽ trao phó cho cậu. Zakaria sẽ cất lên bài lời kinh chúc tụng: Này đây con ơi, con sẽ trở thành tiên tri của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước mặt Chúa mở lối cho người. Như vậy tên gọi ở đây đã gắn với một ý nghĩa, với một sứ vụ. Gioan ngay từ lúc này đã được chuẩn bị, và tin mừng Thánh Luca ghi lại rất rõ: Thánh Thần Chúa ngự nơi cậu, cậu lớn lên tinh thần vững mạnh, cậu đến sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt trước dân Israel. Trong khi đó thì những người chung quanh còn đang trầm trồ nhìn và vẫn còn đang thắc mắc, rồi đây số phận đứa trẻ sẽ ra thế nào. Chúng ta biết Gioan sau này sẽ trở thành tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn đường cho Chúa, uốn thẳng con đường cong queo, hãy san bằng con đường lồi lõm, hãy bạt núi cao, hãy lấp những hố sâu để đón Thiên Chúa đến. Nếu khởi đầu làm mở một con đường để Thiên Chúa đến, thì sau đó Ngài kêu gọi mọi người hãy mở con đường của tâm hồn. Đó là lời kêu gọi sám hối, lời kêu gọi một cách thẳng thắn với từng hạng người một: Hãy hoán cải và tin vào nước trời, vì nước trời sắp đến. Sứ mạng của Gioan là thế. Ông sẽ trở thành một vị ngôn sứ để nói lên sự thật. Ông sẽ trở thành vị ngôn sứ và không chấp nhận được những điều gì trái ngược với chân lý. Và Gioan sau này cũng sẽ phải đối diện, phải chấp nhận số phận của một vị ngôn sứ, đó là cái đầu đặt trên chiếc đĩa để dâng cho vua Herode, trở thành một chứng nhân đức tin đầu tiên, trở thành chứng nhân chân lý đầu tiên, và cũng trở thành một lời dự báo về cái chết của Đức Giêsu trong mai này. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng sinh nhật Gioan. Mỗi người chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được làm người, được chào đời, được hiện diện ở trên trái đất này. Chúng ta nhận ra rằng bản thân của con người chúng ta đã là một hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì nhiều ân huệ khác Ngài trao cho chúng ta: một gia đình êm ấm, một môi trường thuận lợi, những điều kiện để ăn học, những điều kiện để làm người, những điều kiện để thành công, những bạn bè trong cuộc sống, khí trời, thực phẩm và muôn vàn ân huệ Chúa gửi cho chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta cũng nhớ rằng một trong những tên gọi quý giá của mỗi người Kitô hữu chúng ta, vâng, tên của chúng ta là Kitô hữu. Ngày hôm nay các anh chị sắp chuẩn bị rửa tội, và chúng ta trước đây lâu năm rồi khi rửa tội, chúng ta thường được chọn một tên mới. Chúng ta quen gọi là tên thánh bổn mạng. Có thể là do cha mẹ đỡ đầu chọn dùm, có thể bản thân của chúng ta chọn một vị bổn mạng. Chúng ta chọn một nhân vật đã hoàn thành cuộc đời của mình trên con đường của Thiên Chúa, trở thành biểu mẫu cho chính mình. Chúng ta chọn một cái mẫu gương cho cuộc sống. Nhưng mà cái tên gọi chung cho tất cả mỗi người và từng người đó là Kitô hữu, đó là bạn bè của Đức Kitô, đó là anh em với Đức Kitô, đó là những người sống tinh thần của Đức Kitô. Và như vậy gắn với tên gọi của chúng ta, nó cũng là một sứ mạng. Vâng, xin gửi đến lời chúc cho tất cả các thành viên trong giáo họ Gioan, xin gửi đến lời chúc cho các anh chị lãnh bí tích thanh tẩy ngày hôm nay. hãy luôn luôn tự hào vì tên gọi của mình, danh xưng của mình là Kitô hữu. Người ta sẽ nhìn qua công việc của anh chị em làm để ngợi khen Cha anh em trên trời là đấng trọn lành. Người ta sẽ nhìn qua công việc của anh em làm để biết đấng Kitô mà anh em tôn thờ là đấng như thế nào. Và đó là cách mà chúng ta giới thiệu đấng Kitô cho những người khác, cách chúng ta trở thành tiền hô như vị thánh Gioan chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Và xin cho mỗi người Kitô hữu luôn trung thành với giới luật của tin mừng, giới luật công bằng và bác ái, để rồi mỗi người chúng ta cũng đều hoàn tất cuộc đời của mình một cách trọn vẹn. Đó sẽ là ngày sinh ra trong nước trời, ngày chúng ta rời cõi thế này cũng là ngày sinh nhật của chúng ta trong cõi vĩnh hằng vậy. Amen.